Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa chư tôn đức tăng, chư tôn tịnh đức ni và kính thưa toàn thể chư Phật tử hiện diện hôm nay. Trước hết chúng tôi xin nguyện mười phương chư Phật hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa trụ trì chư tôn tịnh đức tăng ni và tất cả chư Phật tử hiện diện hôm nay được vô lượng kiết tường, vô lượng an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có vui không? Chúng ta có duyên lành cho nên thầy trụ trì mời thầy mỗi một lần mùa khóa tu như vậy thầy đều có mặt ở đây để giảng cho quý vị. Đó là cái niềm vui lớn của thầy. Cho nên hôm nay thầy trở về đây trong lòng rất hoan hỷ. Kính thưa quý Phật tử, cách đây khoảng một tuần lễ thầy có đi chợ mua ít quà, ít đồ thức ăn ở trong chùa. Thầy gặp có hai cô này cãi vã với nhau, đặc biệt cái chỗ là tại vì mình bị nghe cho nên mình không phải làm bà tám mà bị nghe. Vì vậy nghe cô kia nói câu này, nói tôi từ đây về sau không có làm phước cho ai hết, nhân cứu vật vật trả ơn, còn nhân cứu nhân nhân trả quán. Câu này thầy nghe hồi lúc mà thầy còn 11, 12 tuổi. mà tới bây giờ nó vẫn đọc trong lỗ tai mình. Mà khi thầy đi về chùa thầy cũng thấy bức xúc, vì thường thường trong cuộc sống hàng ngày, người đời mà gặp cái gì trở ngại vấn đề làm phước mà bị người ta không có trả ơn, cho nên dùng câu đó. Nhưng đối với chúng ta, đạo Phật là cái nhân quả là nền tảng, cho nên hai câu đó có trúng không quý Phật tử? Trúng không? Vì con người á, ông Bát Can là một nhà hiền triết ở phương Tây, ông có nói một câu như thế này: con người không lớn bằng con voi, không mạnh bằng hùng beo sư tử, nhưng con người thống trị được muôn loài nhờ có trí tuệ. Mà tại sao con người có trí tuệ lại thua loài vật? Vì vậy thầy mong rằng tất cả chúng ta sau khi nghe những câu nói bình dị ở ngoài nhân gian, mà chúng ta đừng nghĩ rằng nó là câu đó trúng. Đối với nhà Phật câu đó rất sai. Vì khi mình làm phước một người đó, Phật nói rằng dù xây chín đợt phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Cứu người sống hơn hơn đống vàng, giỏi quá vậy. Cho nên hai câu này thầy có thể sửa là như thế này nè: nhân cứu vật, vật biết ơn; nhân cứu nhân, được phước báo. Phải không? Rồi một mặt nữa là thầy nhớ lúc thầy còn ở thiền viện Trúc Lâm á, hòa thượng có giảng một bài như thế này, là có một vị tổ bá trượng đang giảng kinh cho tứ chúng đồng nghe ở dưới chân núi. Tổ sư này là người đã đắc đạo rồi. Sau khi giảng xong, chư tăng ni Phật tử đi về hết, ở trong núi đi ra một ông thầy, một ông già, cụ già tóc bạc phơ, đến mới bạch tổ sư: thưa tổ sư, con là con chồn ở trong núi này. Quý vị thấy rõ ràng, nghe rõ, con là con chồn ở trong núi này. Hôm nay con muốn gặp tổ sư để hỏi một câu. Vì ngày xưa con trả lời không trúng cho nên con đọa làm 500 kiếp làm chồn. Mà con là một vị tăng ngày xưa chứ không phải người đời đó. Tổ sư mới nói: tại sao mà ông trả lời như thế nào mà phải đọa làm chồn như vậy? Ngày xưa con cũng xuất gia đi tu, có Phật tử đến hỏi con: bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con trả lời là không, cho nên con bị 500 kiếp làm chồn như vậy. Bây giờ con hỏi tổ sư. Cái tổ sư mới nói: ông hỏi ta đi. Thì cụ già mới nói: mô Phật bạch tổ sư, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì tổ sư mới trả lời rằng: bậc đại tu hành không lầm nhân quả. Sau khi cụ già nghe xong câu đó, cụ già đại ngộ và thoát được kiếp làm chồn. Cho nên cụ già mới quỳ xuống đảnh lễ tổ sư bá trưởng: mô Phật bạch ngài, ngày mai này con nhờ ngài từ bi cho các chư tăng đến làm lễ tống tán con chồn y như tống tán một vị tăng giùm con. Và nhờ nghe câu khai ngộ đó, tại sao mà bậc đại tu hành không lầm nhân quả? Vì khi người giải thoát rồi thấy rõ nhân quả tuyệt vời, thấy đúng lẽ thật, không bao giờ thấy sai trật, không bao giờ lầm lẫn cái nhân quả được. Cho nên đạo Phật chúng ta lấy trí tuệ làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy nhân quả làm nền tảng. Cho nên nếu trường hợp chúng ta đi chùa lấy Phật là con Phật, phải nắm vững vấn đề nhân quả để khỏi bị lầm lẫn như cụ già mà bị làm kiếp chồn như thế. Cho nên khi chúng ta tạo nghiệp, bây giờ muốn tu để giải nghiệp được không à? Được không? Nếu mà giải nghiệp không được, tội gì quý thầy, quý sư cô ở đây cạo đầu với chùa, ăn chay cho cực khổ như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng đạo Phật chúng ta là đạo tu giải thoát, giải được nghiệp nếu trường hợp chúng ta tu đúng theo lời Đức Thế Tôn dạy. Cho nên hôm nay thầy gửi với Phật tử đề tài là khéo tu chuyển nghiệp A Di Đà Phật. Một tuần lễ trước thầy coi trong đài truyền hình, thầy thấy cái chuyện này nó xảy ra rất tuyệt vời. Ở bên Âu Châu có một cái đống rác như cái núi vậy đó, lớn rất lớn. Quý biết người ta biến rác thành vàng, biến rác thành vàng. Đống núi rác đó, đó rất lớn. Ở dưới đống rác đó người ta trải một lớp cao su, lớp nhựa gì tuyệt vời để cho nước nó đừng thấm xuống cái nước ngầm ở dưới, không làm ô nhiễm mạch nước ngầm. Ở trên họ rải một chất thuốc gì đó không bị hôi, đống rác nó không ở gần, không bị ảnh hưởng. Hai cái hay rồi. Cái thứ ba nữa là tất cả những cái bọc ni lông, cái chất ni lông đó, chất thải ni lông đó, nó sẽ đưa sang một bên. Quyệt đưa vô một ống nghiệm 400 độ, nó qua từng công đoạn như vậy đó. Nó nhiễu xuống, tỏn, 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 đầy cái phi như vậy. Ta lấy cái chất đó, ta chạy xe nó thành dầu diesel, tuyệt vời như vậy. Rồi cái rác đó, họ xay nhuyễn ra, họ làm phân hữu cơ, bón phân tuyệt vời, nó coi như là cây cối nó xanh tươi vô cùng luôn. Rồi khí mê tan trong đó đó, họ mới biến nó thành điện để thắp sáng cho công nhân trong đó và còn dư điện bán bên ngoài luôn. Đặc biệt là cái chất nước thải trong đó, chất nước thải hỗn tạp như quế như vậy đó, nó qua nhiều công đoạn thanh lọc, nó trong vắt. Người ta uống, người ta tắm gội, người ta giặt, người ta sinh hoạt bằng nước đó. Cho nên người mà có trí tuệ đó, họ biến đống rác thành vàng được. Bây giờ thầy hỏi thật quý vị tử, cái đống rác đó là cái vật vô tri, người ta chuyển hóa nó thành lợi ích không thể tưởng tượng được. Bây giờ cái phiền não chúng ta chuyển thành bồ đề được không ạ? Được không? Đương nhiên. Tại sao vậy? Tại chúng ta là linh trí, chúng ta có tánh linh tuyệt vời, con người là tuyệt vời nhất. Cho nên đống rác là vô tri, ta chuyển hóa nó được như vậy. Ở Singapore cũng vậy đó, tất cả chất thải trong toilet, trong này, trong kia mà người ta xài rồi đó, trải ra người ta thanh lọc nó lại để ta xài nữa. Vì thấy hay không? Hay không? Bây giờ nói đến con người chúng ta, con người chúng ta là một linh tri. Đức Phật nói không có chỗ nào mà tu bằng cái cõi cõi khổ đau, chúng ta là tu mau thành Phật lắm. Cho nên con người chúng ta nó có nhiều cái mà cái khác không có, các loài vật khác không có, loài động vật khác không có được. Đức Phật nói con ơi, con muốn chuyển hóa được tất cả nghiệp lực của con từ vô thủy đến nay, con phải cố gắng làm sao tu thân, tu giới và tu tâm. Quý Phật tử lắng nghe rõ, muốn chuyển hóa được cái nghiệp tội, cái tai nạn, cái khổ đau, cái phiền não trong tâm mình thì các con phải biết tu thân, tu giới và tu tâm. Bây giờ Đức Phật mới dẫn chứng cho chúng ta thấy, cái người không biết tu, quý vị phải lắng lòng, chỗ này nó quan trọng lắm nha. Người không biết tu cũng như một tô muối tượng trưng cho cái tâm bất thiện, đổ vào một tô nước. Tô nước đó mặn xài được không? Không được, mặn lắm. Là tượng trưng cho người không biết tu. Trồng dưa hưởng dưa, trồng đậu hưởng đậu. Người không biết tu làm tội nào thì lãnh lấy cái quả như thế đó. Còn bây giờ người nào biết tu thân, tu giới cũng như lấy tô nước đổ vào cái lu nước tạm thời xài được. Người nào biết tu thân, tu giới, tu tâm cũng như lấy một tô muối đổ vào cái hồ nước. Hồ nước này có bị mặn không? Cho nên xài rất tốt. Vì vậy tu thân ở đây là như thế nào? Tu thân là không làm việc ác. Thân này không làm việc ác. Chúng ta cố gắng giữ tròn năm giới. Tu tâm là bớt tham, bớt sân và bớt si. Những cái việc đó chúng ta có thể làm được. Mà nếu làm được rồi thì chúng ta sẽ chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Tất cả những tội nghiệp từ vô thủy, từ vô số, vô lượng kiếp từ thở trước, nó có thể được tiêu diệt. Bây giờ Đức Phật muốn cho ta quán triệt cái nghĩa lý của người tu thân, tu giác, tu tâm, Đức Phật mới thí dụ thêm. Có một ông trưởng giả nuôi một bầy dê. Có một người hàng xóm đến trộm dê, bị bắt dính, đánh đập, rồi bắt giao quan bỏ tù. Tượng trưng cho người đó không biết tu. Bây giờ người biết tu thân, tu giới, cũng như lính của ông quan đến trộm dê. Ông trưởng giả thấy lính ông quan đến trộm dê, không dám đánh, không dám bắt bỏ tù, mà mắng sơ sơ thôi. Vì thấy nó chuyển được không ạ? Vì có cái lực của ông quan ở sau lưng. Cho nên bây giờ người biết tu thân, tu giới, tu tâm, cũng như lính của ông vua đến đang trộm dê. Khi ông trưởng giả bắt gặp, ông trưởng giả dám đánh không? Không dám đánh. Dám mắng không? Không dám mắng. Mà tặng con dê về ăn chơi nữa. Vì thế tuyệt vời không ạ? Cho nên biết tu thân, tu giới, tu tâm đó, ăn trộm, không bị đánh, không bị ở tù, mà còn được tặng dê nữa. Vì thế tuyệt vời chỗ đó không? Vì vậy, tu thân như thế nào mà có thể chuyển hóa được? Cái thân này Phật dạy, đừng có làm việc ác. Giờ thầy hỏi Phật tử, cái đời này có ác không ạ? Đúng vậy. Đời này á, lúc Đức Phật còn tại thế đó, là cũng ác như thường. Thầy nói cho quý tăng ni ở đây nghe nha. Lúc Đức Phật còn tại thế, người ta vô xuất gia đó, người ta còn xin đi về nhà đó, bỏ tu đi về cũng có nữa. Đừng nghĩ rằng đời này quý thầy mà trả áo cà sa đi về chùa. Ngài Đức Phật còn tại thế đó, cũng có quý thầy trả áo cà sa về cưới vợ như thường. Mà Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật bị người ta làm nhiều việc ác. A Sa Thế cho vua sai uống rượu để dẫm Phật. Ông Đề Bà Đạt Đa xô đá để hại Phật cho Phật chết, làm thân Phật ra máu. Phật đi giảng chỗ này chỗ nọ, bị người ta thường chọi đá như vậy. Bị Bà La Môn phe ngoại đạo hại Phật không thể tưởng tượng được. Đời này ác từ lúc mà Đức Phật còn tại thế đến nay. Cho nên Đức Phật nói, đời này là đời ác ngủ. Ngủ trường. Bây giờ quý tăng ni ở đây đó, khuya chúng ta có tụng chú Lăng Nghiêm không ạ? Có không? Bây giờ nhớ câu như thế này nè. Ngũ trược ác thế thể tư nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi. Bốn câu này của Ngài A Nan. Ngài A Nan sau khi đắc quả A La Hán, Ngài tự nguyện nhập cái đời ác ngũ trược này để độ chúng sanh. Mà nếu một chúng sanh nào chưa thành Phật thì Ngài nguyện Ngài không nhập Niết Bàn. Vỗ tay cái đi. Phải không ạ? Ngài độ tận chúng sanh như Ngài Địa Tạng như vậy đó. Rồi do cái tâm đại, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Mà thầy nhắn nhủ quý Phật tử một câu như thế này. Thường thường chúng ta nghe trong nhà Phật dùng câu đại đại hùng, đại lực, đại từ bi. Mà nhiều khi quý vị nghe có người không hiểu, phải không? Có phải không? Hôm nay trước mặt tăng ni, thầy cũng xin nói tóm lược vấn đề đại hùng, đại lực, từ bi chút xíu. Là khi Ngài A Nan phát tâm vào đời ác độ chúng sanh, phải có tâm đại hùng. Bây giờ thầy thí dụ, quý vị nắm cho vững nha. Đại hùng ở đây không phải cái thân chúng ta mà có thể kéo một chiếc xe tải, kéo một chiếc máy bay, một đại lực sĩ mới gọi là đại hùng. Cái đó là đối với nhà Phật không phải vậy. Đại hùng ở đây muốn ám chỉ cái tâm của chúng ta. Ngày xưa năm 1963, lúc đó thầy còn đi học, Thì ngay cái ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, bây giờ là Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu đó, ngay cái chỗ ngồi đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà cái sứ quán của Campuchia đó. Thì thầy chứng kiến Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngồi giữa ngã tư đó, ngài phát nguyện tự thiêu, xin giáo hội cho phép ngài tự thiêu. Một người còn sống như vậy mà đổ xăng lên mình mà ngài dám xin phép như vậy, gọi là đại gì? Đại hùng. Tuyệt vời chỗ đó. Trong thời gian ngài đổ 10 lít xăng lên, trong áo cà sa như thế này nè, nó chứa biết bao nhiêu xăng, đổ 10 lít xăng lên. Ngài ngồi kiết già, tâm không lay động, ngồi bình thản, lửa cháy xèo xèo xèo. Ngài không có chạy, không nhảy, không la, gọi là đại lực, có sức chịu đựng không thể tưởng tượng được. Bây giờ một vị đại lực sĩ, một vị võ sĩ mạnh nhất mà chịu đựng nổi không ạ? Chỉ có cái tâm đại định, cái tâm của người tu mới có thể chịu đựng được cái cảnh đó. Ngài ngồi kiết già bình thường. Và sau khi ngài để lại mấy câu như thế này: tôi xin lấy cái thân mình làm ngọn đuốc soi sáng nẻo vô minh cho chúng sanh, vỗ tay cái đi. Gọi là đại từ. Đại từ. À, bây giờ gần nhất nữa thì dẫn chứng quý vị thấy rõ ràng đó. Chúng ta là người Việt Nam rất hãnh diện. Tại sao mà người tu biết hãnh diện? Tuyệt vời lắm quý vị ơi. Ở chùa Hoằng Pháp có thầy Tâm Mẫn. Cả thế giới này chưa ai làm được việc đó. Thầy Tâm Phẫn phát tâm trung hồn với tiểu hồn gì cũng được, đại hồn cũng được, phát tâm phát nguyện rằng tôi đi tới núi Ưng Tử, đi một bước lại một lại. Thầy nói thật quý Phật tử, chúng ta đi bộ không chịu không nổi sao? Mà thầy ba ngoài tuổi, người Quan Ngãi. Thầy nói thật chứ trong lòng thầy, thầy kính trọng thầy Tâm Mẫn không thể tưởng tượng được. Cái tâm đó là tâm đại hùng đó, vì có tin không ạ? Rồi thời gian thầy đi đó, mỗi lần mà thầy thấy cái cùng băng cái đĩa mà thầy quay lên đó, thì thầy đi mà thầy lại đó, dầm mưa giải nắng rồi tay chai nè, trán thầy chai, có hôm bị miễn da chai đứt tay thầy, mưa nắng giải dầu chịu đựng cái cảnh đó được đó. Thầy nghĩ rằng thầy đi chưa tới ngoài Uyên Tử là thầy Tâm Mẫn đã chết rồi, nhưng mà nhờ cái lực của thầy chịu đựng cho nên thầy hoàn tất công việc của thầy trong thời gian đi 3 năm mấy tháng như vậy đó. Thầy chịu đựng được gọi là tâm đại lực, quý vị có đồng ý không? Rồi chính thầy đó, chính thầy hôm đó thầy giảng ở Hàm Tân, là thầy đi ra tới Hàm Tân, thầy hỏi thầy suy nghĩ sao mà thầy đi vậy, nó mệt mỏi lắm thầy. Thầy nói tôi có phát nguyện như thế này: đi một bước lễ Phật một lại, đi cầu nguyện cho mưa hòa gió thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, dân dân an lạc. Cầu nguyện cho tất cả những chư Phật tử nào niệm danh hiệu A Di Đà để chống được giảng sanh cực lạc quốc, và những người còn tại thế được tái qua nạn khỏi tật bệnh, tiêu trừ căn lành, tăng trưởng A Di Đà Phật. Tâm thầy có từ bi không ạ? Có. Cho nên thầy muốn nhắc nhở với Phật tử, khi chúng ta nói đại hùng thì cái tâm hồn của chúng ta tối nay đó là biết tụng kinh, phải có tâm hồn ráng cố gắng kiên nhẫn tinh tấn mà đến tụng kinh. Bữa nay sổ mũi ráng đến tụng kinh, khi nào chúng ta không ngồi dậy nổi mới bỏ cái thời kinh, đó cũng là đại hùng nó quý biết không? Biết không? Cho nên sống trong đời ác này, quý biết rằng đời này ác mà ngủ trượt, ngủ trượt trong cái chúng sanh trượt, nó có cái này. Trong đời ác này nghịch ác tăng mạnh lắm, cho nên chúng sanh tìm cách hãm hại lẫn nhau, làm khổ đau từ trong gia đình, xã hội và đến cả thế giới, gây chiến tranh, Từ hồi đệ nhất thế chiến đến nay chết 4,5 tỷ người trên thế giới này cho do cái chúng sanh trượt thôi. Còn kiếp trượt ở đây thầy muốn nói rằng là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, các nước trên thế giới đều bão lũ nè, sóng thần nè, động đất nè, bệnh dịch nè, không thể tưởng tượng đâu. Mà con người nó càng ngày nó nghịch ác nó tăng mạnh chừng đấy. Mà sống trong đời ác này chúng ta không ác, vỗ tay. Sống trong cái chỗ ác mà mình không ác, cái chuyện này khó không thể tưởng tượng được. Cũng như một xóm đó người ta bán xì ke ma túy không à, mà vợ chồng con cái mình sống trong xóm đó mà không bị xì ke ma túy, y như loài hoa sen sống trong bùn nhơ. Chúng ta là người ác, cõi đời này là ác, sống trong cái kiếp ác mà mình không ác, đã nó siêu đẳng rồi mà còn lại làm việc thiện nữa, trời ơi tuyệt quá, tuyệt. Tại sao thầy dám khẳng định như vậy? Bây giờ chúng ta là con của Phật, chúng ta biết đây là ác, làm việc này cái hậu quả nó không thể lường được. Chúng ta tránh cái nhân xấu để làm gì? Để sau này chúng ta không có hưởng được cái quả xấu, và chúng ta tạo cái nghiệp thiện này để đời sau chúng ta sống nó dễ thở hơn, dễ tu hơn. Đức Phật nói rằng nghèo quá tu không có nổi, phải không ạ? Giàu quá cũng khó tu, nghèo quá cũng khó tu. Mà thầy nghĩ tất cả quý Phật tử ở đây có nhiều người sống như quả trời vậy đó. Tại sao vậy? Có nhiều người ăn no tối ngày đi chạy xô đi tu hoài à? Có không? Khỏi là không? Khỏi là không? Giờ sống trong đời ác, mình không ác, mình làm việc thiện, làm sao mà không chuyển hóa được cái nghiệp đời trước được. Cho nên thầy mong rằng tất cả chúng ta là con Phật, cố gắng làm sao nắm được lý nhân quả như thầy nói hồi nãy. Chúng ta đừng làm việc ác, làm việc thiện. Để làm gì? Là cái hành trang khi chúng ta lâm chung chúng ta mang theo. Ra đi đâu có mang gì được đâu ngoài cái thiện ác. Và cái tư lương của chúng ta là cái vấn đề tu học, cái trí tuệ chúng ta mang theo thôi. Đó là vấn đề tu, tu thân. Thứ hai nữa là tu giới. Giờ thầy hỏi với Phật tử, tất cả chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử có mặt hôm nay ở đây đang mang một kiếp người như thế này, thì trong kinh nói, chứ không phải thầy chế, thầy có bói đâu nha, trong kinh nói những người đang có mặt ở đây và chính bản thân thầy và quý thầy ở đây, đời trước đã từng giữ tròn năm giới rồi mới có thể mang cái thân người. Quý vị có đồng ý thầy không? Thầy dám khẳng định quý Phật tử, đời trước chúng ta đã giữ tròn năm giới mới mang thân được làm người như thế này, mới có thể tu ở đây được. Và thầy xin nói thêm, đời trước quý Phật tử đã từng quy y Tam Bảo nên đời này mới có mặt trong đạo tràng này, phải không? Đời trước chúng ta giữ giới được, làm người được. Mà Đức Phật nói làm người nó khó như con rùa ở ngoài biển 100 năm nổi lên gặp các bọng cây mà chung vô như vậy đó. Cho nên thân người khó được mà Phật Pháp khó gặp. Quý vị đã được thân người và gặp được Phật Pháp rồi mà tu hành không tinh tấn thì uổng lắm, phải không? Cho nên Phật dạy rằng chúng ta cố gắng làm sao giữ cái giới. Giới này không sát sanh, không trộm cắp, không tà dục, không nói dối và không uống rượu. Bây giờ đặc biệt tại sao Phật chế chúng ta là giữ cái sát sanh đầu tiên? Quý biết tại sao không? Cái giới sát sanh nó nguy hiểm vô cùng. Thầy nói lại lần nữa, thầy nói quý vị nào có không có ăn chay thì đừng buồn thầy nhé. Chúng ta mà ăn mặn đó, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, sau này nó có chơi lại mình không? Có không? Đức Phật nói đó, tội nghiệp cho chúng sanh, tội nghiệp cho đệ tử của chúng ta, nó ăn nuốt lẫn nhau. Cho nên khi mà chúng ta sát sanh đó, thì đời sau chúng ta phải trả nghiệp. Đời này chúng ta giết người, đời sau bị người giết. Đời sau chúng ta giết người, đời sau bị người giết. Nó lẫn quẩn trong dòng giết hại lẫn nhau, làm sao có thời gian rảnh mà đến chùa để tu. Thấy chưa? Cho nên cái sát sanh nó quan trọng nhất là mới đi đầu. Người nào không sát sanh, người đó được sống lâu, tăng trưởng cái tâm từ bi, người đó không bị dây quan trái đời sau, người đó tu hành mau giải thoát. Bị không sát sanh, nó có cái tâm từ bi sẵn ở chúng ta rồi, không sát sanh mà còn lại sao biết hay hả? Không sát sanh mà còn lại phóng sanh, dữ lắm chứ phải đơn giản đâu. Cho nên chúng ta, thứ nhất, thầy mới qua đài truyền hình cách đây khoảng chừng 2 tuần thôi, đặc biệt cái chỗ này nè, cái cậu này đó trẻ đẹp trai lắm, đi chơi về khuya, mẹ rầy một cái vô lấy dao chém bà già 4-5 dao chết, bà ngoại chạy vô chơi luôn, bà ngoại chết luôn, rồi đi ra cầm cái dao ra gặp ông ngoại nằm chơi, ông ngoại chết luôn, rồi bà chị ở kế bên đó la làng lên lại chơi bà chị chết luôn. Đời này nó thật ác mà nó giết người ghê gớm luôn. Mà thầy nói rồi đó, 5 cái tội vô gián đó là cái tội giết cha giết mẹ, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, chia rẽ tăng ni. Mà dám giết mẹ, giết ông ngoại, bà ngoại, giết thêm một người chị bà con. Cậu này trốn vài hôm đi từ thú, rồi đi vào nơi cái ngục bị giam cầm đó, cậu lấy quần áo thắt cổ mà chết. Chết rồi có huề không ạ? Đâu có huề đâu. Trả biết bao nhiêu nợ oan khiến, đọa địa ngục a tỳ đó, vô gián đó, rồi lên trả dần dần mấy cái nợ này nữa. Cho nên người chết xác định đi đầu. Thầy có một cô Huệ Minh, cô Diệu Minh đó, cô này là đệ tử của thầy. Cô này có ông anh, ông anh cao hơn thầy nữa, cao lắm. Ông anh này trước ngày giải phóng đó, ông anh này là có một cái súng, gặp chim bắn chim, gặp chuột bắn chuột, gặp con gì ăn được là bắn hết trơn. Đặc biệt cái khi mà bắn ba phát ba trúng đó, còn bắn một con chim rớt xuống rồi mà nó còn sống, bẻ giò bỏ vô cái bọc. Con chim nào mà còn sống thì bẻ giò hết, bẻ loại ngang vậy đặng cho nó đừng bay. Cái chuyện này xảy ra sự thật đó. Hôm đó cậu này bắn nhầm con chim cứu mà nó còn sống, cho nên cậu này bẻ giò nó, để giò nó lại. Nó tỉnh dậy đó, nó mổ vô cô dai một cái bụp, cái dai mà mặc áo jean đi, nó mổ lủng vô luôn, lủng qua thấu thịt luôn. Quý vị biết không, khi về nhà cậu này cởi áo ra, cái vùng đó nó chảy máu, nó sưng tấy lên bằng cái đồng xu vậy. Người hành cậu này nóng lạnh xong càng ngày nó cần sưng lớn lên, đi bác sĩ trị không hết. Sau cùng nó ăn khuyết vô, thấy cái lá phổi luôn. Thầy nói thật với Phật tử đó, khi con người mà nổi sân lên, nó có độc tố. Thầy có kể chuyện đó quý vị nghe chưa? Có cái độc tố trong tâm mình đó. Mình mà nổi giận lên, mình đó, không nói con chim, chúng ta mà nổi sân lên, cái nội tiết tố nó tiết ra chất độc, nó hại mình. Mà con chim này đó, nó nổi sân lên, nó trả thù, nó mổ một cái, tất cả chất độc đều nằm trong cái mỏ nó. Đừng nói con rắn độc mới có độc, chính con người ta cũng vậy, vẫn có độc như thường. Rồi dần dần cậu này chết đi. Đây là cái nhân quả, cái sát sanh. Quý vị biết không, tới ngày chết mang cái hòm về, để cái chân nó ló ra 2 tấc. Người ta phải cưa cái đầu gối, xếp cái chân vô mới liệm vô được. y như lúc bẻ bẻ giò mấy con chim. Cho nên Đức Phật nói rằng chúng ta mà sát sanh, cái giá sát sát nó quan trọng lắm. Vì vậy tại sao tất cả chúng ta, chư tôn đức tăng ni và có khi Phật tử cũng ăn chay trường. Phật tử thì theo thầy mười mấy người ăn chay hết trơn rồi, không có ai không ăn chay. Cho nên chúng ta ăn chay để làm gì? Trưởng dưỡng hộp giống từ bi, được sống lâu nè, không có quan trái, tránh vấn đề cái nghiệp sát này. Mà đặc biệt cái giới này thầy nói thật sự đó, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối thôi, chúng ta giữ được một giới một á cũng phước báo vô lượng nữa. Giữ giới, quý vị nghe thầy nhắc nhở nha, giữ giới ở đây không có nghĩa là giữ giới cho có lợi cho Đức Phật, mà có lợi cho bản thân mình. Giữ giới là bức thành trì kiên cố để ngăn chặn giặc phiền não ghi vào đó đi. Giữ giới là đoàn quân tinh nhuệ để chống phá ma quân. Giữ giới được sanh định, có định thì chúng ta có tuệ, nhớ chưa? Giờ chúng ta giữ một giới không nói dối thôi. Bây giờ chúng ta không nói dối, nguyên cả làng cả xóm biết mình là người nói thật. Mình nhắc tới ông đó là ông nói là tin tưởng đi, uy tín không thể tưởng tượng luôn. Mà huống gì chúng ta giữ được năm giới. Cho nên cái giới nói dối này nó cũng nguy hiểm vô cùng. Cách đây mấy năm trước đó, cũng vì nói dối mà con người ta chết một chùm. Ở Campuchia, thầy coi thầy thấy hãi hùng lên. Campuchia đó có cây cầu dây rất lớn. Ngay cái ngày đó, cái ngày lễ mà đưa nước gì đó, vân vân. Ngay ngày đó đó, người ta đầy trên cầu hết trơn, cả ngàn người trên cầu. Có một người nói chơi thôi, nói cầu sập. Người ta chạy đạp dẫm với nhau. Nhưng mà thầy không biết tại sao đó, người nào sợ chết thì chạy trước cho nên nằm ở dưới. Người nào mà sợ chết ít chạy sau nằm ở trên. Người nào không sợ không chạy thì không chết, cho nên ai sợ chết thì chết trước, nhớ chưa? Bây giờ đặc biệt, thầy hồi nhỏ thầy nghe nói chết chùm, bây giờ nó thành một chùm, một cục như vậy, quý vị có thấy không ạ? Thấy có người nằm ở dưới, họ đưa tay ra, họ xin nước uống nữa. Trong đó mà kéo ra không được, dính mắc kẹt đó luôn. Cái đó là cái nghiệp đó. Cái nghiệp. Chết kiểu đó là chết, cái nghiệp gọi là cộng nghiệp đó. Chết thấy sợ hãi. Và thầy nhắc với Phật tử như thế này. Tu giới ở đây đó. Từ đây về sau mà tất cả Phật tử khuyên gia đình mình, anh em mình, cha mẹ mình, bạn bè mình đến chùa để quy tam bảo. Để làm gì? Quy tam bảo là đời đời kiếp kiếp chúng ta là con của Phật, sanh ra là chúng ta bắt đầu tu luyện ha. Còn mà không quy rồi đó, nhớ không ông Hòa? Không quy rồi đó thì giàu có vô chùa tụng kinh làm phước bố thí cũng không phải là con Phật. Đời sau sanh ra coi chừng theo ngoại đạo tà giáo liền. Cho nên đặc biệt cái chỗ, nếu tôi không giữ năm giới được thì giữ ba giới, nhớ không ạ? Gọi là bán phần giới, có cái luật cho giữ được. Nếu tôi còn ăn nhậu, nếu tới giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, nói dạ từ từ, thấy không? Từ từ cũng bỏ. Giữ ba giới là bán phần giới, giữ bốn giới là đa phần giới, giữ năm giới là toàn phần giới. Mà những người toàn phần giới ở đây, toàn phần giới là sanh ra rồi đó, lục căn đầy đủ, không có bị lé, không bị sức môi. Ai có bị lé đừng buồn thầy nha. Không bị sụi tai, không bị sụi chân, không bị câm điếc, không có bị tật nguyền. Giữ năm giới tròn vẹn, sáu giới tròn, năm giới tròn vẹn như lục căn đầy đủ này. Cho nên chúng ta tu thân không làm việc ác, cố gắng giữ tròn năm giới. Thứ nhất là để tạo cái con đường giải thoát cho mình. Cái thứ hai, ta giữ được cái giới này để lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy thầy muốn nói Phật tử rằng khi mà thân không làm việc ác, giữ năm giới chúng ta chuyển hóa được 2/3 vấn đề mà chuyển hóa được nghiệp lực từ vô lượng kiếp, gọi là khéo tu mà chuyển nghiệp đó. Bây giờ bước sang cái tu tâm ở đây là Đức Phật dạy chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Chúng ta có hết tham sân si chưa? Tham ở đây là tham gì ạ? Có ngũ dục, năm cái tham là, nhưng mà ở đây thầy muốn nổi vấn đề tham tình, không có thấy khổ rồi. Quý thấy không? Gọi là ái dục á. Thầy hồi nhỏ thầy nghe mấy bài ca như thế này không? Này là người tình nhỏ, nếu em là chim thì anh xin bỏ chim kia vào lòng. Cái tham tình nó thế đó đó. Nếu em là chim á thì bắt em bỏ vô lòng liền. Cái ông mà nhạc sĩ này có vốn tham dữ lắm phải không ạ? Đúng là nếu em là chim thì anh xin thả chim kia ra ngoài lòng, để con chim bay ngoài tự do thoải mái thông dong trên nền trời bao la bát ngát. Nếu là chim bỏ vô lòng nhốt lại. Nếu em là hoa anh sẽ nhổ hoa kia về trồng. Cái bông hoa đẹp bên vệ đường để cho mọi người ngắm. Còn cái này gặp, nếu em là hoa nhổ hoa đem về nhà trồng để mình ên mình nhìn thôi. Nếu em là tranh thì anh xin để tranh kia đầu giường để ngắm mãi mà thôi. Cái ái dục của thế gian này không thể tưởng tượng được. Đúng ra trong đời sống của chúng ta, cái tham này làm ta khổ điêu đứng vô cùng. Thầy có cô Phật tử đó, cô ơi không có ăn, cô có nhà cho mướn, cô đi tu sống như tiên vậy đó, ở không ăn đi tu hoài. Bây giờ cô này cô nghe chỗ đó làm tháng vô 10 triệu cái bỏ đi tu đi vô làm tháng 10 triệu. Mà thầy hỏi cổ á, cô không đi làm vậy cô có cơm ăn không? Nói dạ có. Có tiền đi chùa không? Dạ có. Mà cô chọn con đường đó. Cái tuổi là 60 trở lên rồi mà phải bỏ tất cả sự nghiệp tu hành của mình làm kiếm tháng 10 triệu. Thời gian lại Phật cũng không có, thầy Phan đi chùa cũng không. Thầy thấy uổng vô cùng mà thầy động viên cổ không chịu nghỉ, cứ việc đi. Cho nên quý Phật tử nhớ rằng muốn chứng nghiệm mình còn tham hay không á, thì thầy thí dụ như thế này. Đi ngoài đường chúng ta gặp 5.000, 10.000, chúng ta nói con hay con, lụm đi con, chỉ cho mấy đứa nhỏ lụm. Gặp lý 500.000 chúng ta chơi không ạ? Có không? Có không? Bây giờ thầy nói lại như thế này. Giờ thầy nói là thật với Phật tử, cái của rơi ngoài đường đó, đừng nghĩ rằng nó là của rơi không có chủ mà mình lụm không phải là tham. Nó không phải của mình lấy là tham rồi. Cho nên ai á muốn trắc nghiệm được cái tâm mình, đi ngoài đường thấy giấy 50, 100 ngàn đó, nó sững sững lại rồi ha, mà 500 thì cúi xuống lụm liền ha. Bây giờ đừng bao giờ sững, đừng bao giờ lụm hết trơn, nó mới tuyệt vời. Thường thường mình vừa cúi xuống mình lụm 500 ngàn đó, mình bào chữa liền á, tôi không có tham, lụm tiền để vô chùa Pháp Thường tôi cúng. Có không? Có không ạ? Vô chùa Pháp Thường để làm gì? Để cúng mô Phật bạch thầy, con cúng thầy 20. Phải không? Rồi đặc biệt đó, để tôi lụm tiền này tôi về tôi mua giấy số trúng để tôi cúng chùa. Mình bào chữa cho mình. Cái hôm đó thầy gặp mấy đứa nhỏ nó chơi, vì thấy cực kỳ lợi hại luôn. Mấy đứa nhỏ thiệt gì khủng khiếp, mấy đứa nhỏ nó lấy giấy 500 ngàn đó, nó để sợi chỉ, nó núp vào trong cái lùm cây đó, cái nó kéo thầy chỉ để đó. Cái cô kia đi ngang mà chạy không đa, gặp giấy 500 bỏ xe xuống, vừa chụp cái tấm giấy 500 ngàn nó rút rút dài dài vô, cô dây vô gặp mấy nhỏ nó cười ào ào lên hết sức mấy đứa nhỏ. Cho nên thầy dặn quý Phật tử nhớ coi chừng giấy 500 ngàn nó có dây ra nha. Thì à, thầy kể quý vị nghe, bữa nay quý vị có vui sao cười hoài vậy? Có câu chuyện này chính mắt thầy chứng kiến, thầy không nghe lại ai hết. Mà người đó là một Phật tử tại gia. Thầy coi vị này như là một vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Năm 1978, thầy quê ở Đồng Tháp. Thầy đi lên từ Sa Đéc đi thành phố. Thì đặc biệt cái năm đó, quý vị biết mua vé xe phải gì? Xếp hàng. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sướng quá, nó khỏi xếp hàng. Còn chúng ta thì năm đó mới giải phóng, cho nên xăng dầu nó bị cô lập, mà vì phải xếp hàng để mua vé xe. Thì vô tình thầy ngồi chung với một cụ già khoảng chừng 70 tuổi, bây giờ chắc cụ này chết rồi. Ngồi chung thì nói chuyện thì cụ này ăn xa trường. Và chuyến xe vừa tới xa cảng miền Tây, thì có một đứa nhỏ nó nhảy lên, bị cụ già ngồi ngoài cửa sổ, nó chụp cái cặp của cụ già. Cái người ta nói ăn cướp. Thì cụ già mới nhảy xuống, thầy cũng nhảy xuống nữa. Thì nó chạy cái sau nó xui, nó té đi. Nó té cái mấy ông bảo vệ bắt chính nó, bắt dính định giao cho công an. Quý vị lắng lòng nghe nha. Cụ già lại chụp cái vai nó, lấy cái cặp lại. Nó là cháu tôi. Đặc biệt cái người Phật tử tại gia nha, không nói quý thầy, nhiều khi quý thầy giọng cho nó một tay luôn rồi sao. Tuyệt vời vô cùng. Cái thầy lấy làm lạ, thầy không đi. Công chuyện thầy gấp nó đi khám bệnh mà không đi. Làm bà tám qua ông này, ông làm sao? Ông mới lôi thằng nhỏ đi. Cái người ta nói ăn cướp này không? Cháu tôi, ông lôi nó đi. Cái người ăn cướp của người kia, mà người bị cướp không có bắt người này, cho nên người ta không thể bắt được. Ông lôi thằng nhỏ đi. Thầy lẻo đẻo đi sau, đi vô quán cà phê. Ông nói con ăn gì chưa? Nói dạ con đâu có tiền mà ăn. Ông nói cho hai tô hủ tiếu, hai ly cà phê đá. Thầy bên kia thầy ngồi, cho tôi ly đá chanh. Cái ông mới hỏi cái đứa nhỏ như thế này, đứa nhỏ khoảng 14 tuổi. Con nhà ở đâu? Nói con ở Bến Tre. Ở dưới quê không có việc làm khổ quá. Con lên đây hai mẹ con bán trái cây, bán có khi cũng bữa lời, bữa quầy vốn. Rồi gần đây mẹ con bị bệnh nặng quá, vốn liếng thì hết, không mướn nhà không có nhà mướn, ta đuổi. Mẹ con ra ngoài mái hiên đâu, không còn các bạn. Lần đầu tiên con ăn trộm, mà lần đầu tiên con ăn cướp, con giật đồ, lần đầu tiên bị bắt. Sau khi ăn xong, cụ già trả tiền xong, kêu đứa nhỏ vẫn là mẹ nó. Thì ở xa cảng lúc đó có một cái toilet ở cửa trước, ở sau có mái che. Mẹ cậu bé nó nằm ở ngay chỗ đó, một cái mền dơ bẩn rách. Môi của mẹ cậu bé đó nức nở, con người bị đau rất lâu. Giờ mình thấy cảnh gọn trường. Ông cụ mới hỏi thăm, rồi ông cụ mới móc tiền ra. Người nào lớn mới biết, chứ trẻ không biết đâu. Giấy 50 ngàn ngày xưa đó, mình đổ tiền xu đó ha. Ông có 6 tờ giấy 50 ngàn, là 300 ngàn, 300 đồng hồi đó đó, bằng 30 triệu bây giờ. Hồi đó đưa giấy 50 ngàn không có tiền thối. Quý vị nhớ không ạ? Móc 3 tấm giấy 50 ngàn là 300 đồng, là khoảng 30 triệu bây giờ. Nè cô ơi, cháu ơi, lấy tiền này kêu xe taxi chở mẹ con vô bệnh viện trị bệnh, khi hết rồi còn dư một số tiền để làm vốn làm ăn. Sau khi cho tiền rồi, thầy mới hỏi cụ già, cụ ơi cụ đi về đâu? Nói tôi đi ra Lộc Ninh Hớn Quản để thăm thằng con trai, tôi cho nó số tiền để làm vốn làm ăn, mà thấy hoàn cảnh mẹ con đứa nhỏ tội nghiệp quá, tôi cho nó hết rồi. Giờ cụ đi đâu? Nó tôi trở về Sa Đéc, còn chưa đủ tiền để mua vé xe sắp hàng về Sa Đéc. Đặc biệt cái chỗ tôi hỏi cụ địa chỉ ở đâu, thầy gặp cụ già làm cái việc đó. Thầy nghĩ rằng Quan Thế Âm Bồ Tát thể hiện một cụ già để cứu khổ chúng sanh. Nói tôi ở cầu Rạch Rắn ở Sa Đéc gọi là Bảy Minh, tôi là chủ vườn lài, mỗi cái mùa lài tôi bán được cho người ta mua trà, người ta ướp đó, rồi tôi lấy số tiền cho thằng con làm vốn, thôi để mùa trà năm sau tôi cho con tôi. Cụ già lặng lẽ đi lợi chỗ mua vé xe sắp hàng để đi về Sa Đéc. Trong lòng thầy mang cái hình ảnh thân thương của một người có tấm lòng tuyệt vời, một người có tâm cứu khổ cứu nạn, một người có tấm lòng từ bi nhân ái, mà thấy thương cụ già quá. Phải chi tất cả chúng ta là những con người như vậy thì đất nước chúng ta đâu có chiến tranh, cả thế giới là đâu có khổ đau đâu. Đó là cái vấn đề chính thầy chứng kiến, thầy thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta muốn cái tâm mình bớt tham thì thứ nhất chúng ta phải cố gắng bố thí làm phước cúng dường để tạo cái hỗn trưởng dưỡng hỗn giống từ bi trong tâm mình. Để làm gì? Đạo Phật chúng ta đi làm phước bố thí là cái phước vật chất bên ngoài, nhưng mà đồng thời nó cũng tạo cho chúng ta khi ông già làm việc đó nó có tâm từ trong đó. Quý vị có đồng ý không ạ? Lúc ông cầm tiền ông đưa nó là tâm bi, là cứu khổ. Và khi gia đình đó mẹ con nhận được số tiền họ vui gọi là tâm hỷ. Ông già ông xả bỏ số tiền tịnh tài đó gọi là tâm xả. Cái việc làm đó nó chứa từ bi hỷ xả trong đó, chứ không phải là làm phước rồi nửa giàu đâu, không phải gì đâu. Nó có tình thương mà, tình thương của con người với con người, tình thương của người Phật tử, biết yêu thương đồng loại, biết yêu thương những người khổ nạn. Cho nên thầy nhắn nhở quý Phật tử cố gắng làm sao đi ngoài đường gặp giấy 500 đừng có lượm. Nhớ chưa? Tuyệt đối mà phải cố gắng bố thí làm phước. Đừng nghĩ rằng có tiền nhiều chúng ta mới làm được. Không có tiền nhiều chúng ta vẫn làm được như thường. Với cái tâm của mình, Phật gì? Phật tại tâm, không ở bên ngoài. Không phải có 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu mới được, mà 10 ngàn cũng được. Với cái tâm của mình là đủ rồi. Cho nên cố gắng làm sao bớt tham để làm gì? Để chúng ta chuyển hóa được những cái nghiệp lực từ nhiều đời kiếp trước. Rồi bây giờ cái sân hận. Sân hận ở đây tham sân chứ gì? Sân là gì? Muốn hết sân phải làm sao? Hôm rồi thì có giảng rồi, bây giờ quên hết trơn rồi sao? Muốn trừ được bệnh sân phải làm sao? Giỏi quá, vỗ tay cái đi. Thầy nói lại lần nữa, cái chuyện này không phải chuyện giỡn. Khi chúng ta nổi sân lên mà chúng ta còn nhớ nói ngu nín khôn là chúng ta đang tỉnh đó, đang biết mình đang giận đó. Chúng ta đang giận, đang nổi sân mà chúng ta biết nói ngu nín khôn đó, chúng ta đang kiểm soát mình đó, cái đó là đang tỉnh đó. Còn trường hợp mà họ sân hận, họ không biết mình sân, họ làm những việc giết người cướp của, làm những việc tai hại ghê gớm đó là họ không có kiểm soát được. Chính chúng ta kiểm soát được cái sân của chúng ta. Thầy nói lại lần nữa, Và ngoài ra thầy còn tìm một cách biện pháp nó giải sân tuyệt vời, không thể tưởng tượng luôn. Có học không? Cái này là quen lắm mới chia sẻ đó nha. Không ai không chia sẻ. Thầy nói lại lần nữa, chuyện này xảy ra sự thật thôi. Hôm nào thầy giảng cái bài đó, cái bài mà lễ Phật đó, tuần sau, kỳ sau thầy giảng, bà đâu có gì nghe. Bây giờ thầy nói sơ lược thôi. Cùng hôm thầy lễ Phật xong, một ngày thầy lại 200 lại. Sáng 100, chiều 100 ngồi thiền 1.5 tiếng. Thường thường thầy ngồi thiền đó, thì thầy muốn cho nó thư giãn, cho nên thầy thả lỏng từng tế bào, từng thớ thịt, từng khớp xương, từng hệ thần kinh. Thả lỏng, tâm mình nó mới yên. Phải không ạ? Quý vị lắng lòng nhé. Cái thầy ngồi thì cũng thả lỏng. Bắt đầu thầy ngồi thiền, hoặc quý vị ngồi niệm Phật cũng được. Cái đặc biệt thầy nhớ lại Hòa Thượng mà Nhất Hạnh ở Paris có dạy. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Cái thầy làm thử, thầy hít vào nè, hít vào nghe mình tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, thầy cười. Thầy cười có mớm không? Đặc biệt cái chỗ sau khi thầy mỉm cười là cười mỉm thôi, chứ không phải cười theo kiểu mà rỗn rỗn. Cười mỉm cười thôi như vậy nè, vậy chút xíu thôi, tự lòng động từ đầu đến chân mình nó thả lỏng toàn bộ hết trơn. Thầy không ngờ cái nụ cười nó tuyệt vời như vậy luôn. Khi mà chúng ta mà nở nụ cười rồi đó, thì tất cả những hệ thần kinh, hệ cơ bắp, cái xương cốt trong cơ thể chúng ta nó thả lỏng toàn bộ hết. Sẽ chỉ nghĩ chúng ta bị stress, bị mất ngủ, bị tất cả gì thần kinh chúng ta đang căng thẳng đó. Cho nên khi cười đồng cái, thầy bây giờ thầy mới nhớ lại rõ ràng đó. Ông bà tổ tiên của mình là tuyệt vời nhất có thể. Ông nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Không ngờ cái nụ cười nó làm cho toàn thể tư thế của chúng ta, tư thế ngồi cũng như cái thần kinh nội tạng chúng ta đều thả lỏng hết trơn. Nhất là trong lúc chúng ta giận đó, cố gắng nở nụ cười, nó giảm đi tới 90% cái nỗi sân của chúng ta rồi. Không chịu vỗ tay hết trơn, người ta mới. Từ đây về sau á, quý vị nhớ như thế này nè. Khi chúng ta cười á, cười lên một tiếng, mỉm cười một cái đó, mang cái niềm vui đến cho mọi người khác. Và chính cái niềm vui đó làm cho tất cả cơ thể chúng ta đều tha lỏng hết trơn. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, cười cái nhẹ. Hít vào ta thấy khỏe, thở ra thấy nhẹ nhàng, thoải mái chưa từng thấy luôn. Cho nên khi lúc nào nổi sân á, chúng ta cố gắng cười gượng một cái thôi, nó giảm đi 50%, thầy có làm rồi. Có ngày thiền sư Bạch Ẩn ở bên Nhật á, vì khi chúng ta có cái phương pháp trị bệnh sân rồi, chúng ta có tâm từ bi và hạnh nhẫn nhục nữa, mới giải bớt cái nghiệp sân của chúng ta. Mà ngài Bạch Ẩn này đó là coi như là cũng như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta vậy đó. Ngài nổi tiếng và ngài là người có thể giải thoát rồi, đắc quả rồi. Ngài đang giảng cho tất cả chư tôn đức tăng ni và tứ chúng. Thì có một hôm đó, có ông trưởng giả giàu có lớn ở bên Nhật á, này nước Nhật mà. Ông trưởng giả này có một người con gái tuyệt đẹp, đẹp mê hồn. Cũng như Thúy Kiều á, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân đó. Mai có cách mốt tinh thần, mỗi người một vẻ 10 phân dạng 10, đẹp, rất đẹp. Rồi có cậu thanh niên này đó, là người làm công cho cô ta. Mà cậu này giỏi giắng, cũng đẹp trai. Hai người mới yêu nhau tha thiết. Mà đặc biệt cái ông chủ là ông giàu có lớn, một nhà tư bản ở bên Nhật. Ông đâu có chấp nhận cho con gái trẻ đẹp của mình học giỏi như thế đó, mà thương yêu một chàng làm công như vậy. hai đứa thương yêu yêu nhau thời gian, cái bụng có gì dần dần cái cậu này, anh ơi không được anh à, bây giờ em ăn cắp một số tiền lớn đưa anh đi lập nghiệp đi, còn cái bụng này, cái bầu này để em ở nhà em giải quyết với ông ba. Thì cái người cậu thanh niên này mang số tiền vàng bạc nữ trang này rất nhiều đi lập nghiệp, còn cái bụng cô này càng ngày càng lớn lên. Ông già mới nói cái bầu này là của ai, cô này đâu có dám chỉ cậu đó thôi. Suy nghĩ hoài, ba mình á, ông quy y hòa thượng Hoàng Thiền Sư Bạch Ẩn, ông đệ tử của ngài mà ông tôn trọng ngài như Phật sống, mình chỉ ngay ông có đâu dám làm gì. Bà ơi, cái bầu trong bụng con đó của ngài Thiền Sư, ba có lợi nói chuyện với ông đi. Ông này tôn trọng thầy mình quá, mà tôn trọng cái nhân phẩm của ngài Thiền Sư Bạch Ẩn đó. Mà cả ngàn người tăng ni tứ chúng ở đó, cả ngàn người, ông đi ngay lại chỉ mặt ông thầy, ông nói sư phụ ông làm ăn gì đó hả, con tôi về bụng bầu bụng lớn này ông làm gì đó hả, la lối ông sùm hết trơn, tôi tin tưởng ông, tôi quy y ông, tôi kính đại ông, bây giờ ông làm con tôi bụng có bầu gì đó hả. Mọi người bỏ đi. Sau khi ông này mắng thiền sư xong, thiền sư nói thế à. Thiền sư nhẫn nhục không có nói một câu nào hết ngoài hai tiếng thế à. Rồi 9 tháng cô mang tới ngày hoa khai nở nhị gì đó, đứa trẻ chào đời, ông kêu đứa con gái ông, ẩm đứa con này giao cho ông thiền sư. Hai cha con đi đến ẩm con của ông tôi giao cho ông nè. Thế à. Rồi ngài đi xin sữa, đi mua sữa nuôi đứa nhỏ được vài ba tuổi, nó đẹp tuyệt vời luôn, thằng con trai mà càng lớn càng giống ông thiền sư. Người ta tưởng con của ông thiệt, không phải con của ông, sao ông nuôi như vậy, bị tâm từ bi, thấy đứa nhỏ không ai nuôi, ngài vừa nhẫn nhục mà vừa từ bi, cho nên cái thánh sân ngài từ từ nó mất đi, rồi ngài nuôi nó lớn lên. Mấy năm sau cái cậu thanh niên đó làm ăn mua được chiếc tàu viễn dương giàu có lớn, bắn nguồn tin qua cho cô biết, nói em ơi bây giờ anh giàu có lớn, anh bây giờ đủ khả năng để cưới em làm vợ rồi. Cái hai đứa mới hẹn gặp nhau, nói với thiền sư Bạch Ẩn, nói với ông già, hai đứa quỳ xuống, nó bao ba, con xin lỗi ba, anh này mới là người yêu của con, mới là tác giả của đứa nhỏ bầu thai đó, là cha đứa nhỏ chứ không phải thiền sư. Ông già ông chết cha rồi con ơi. Rồi ba cha con dẫn nhau quỳ xuống đảnh lễ ngài thiền sư, xin sám hối. Sau khi nói ba đầu điều bốn chuyện sám hối xong rồi, thì cái thiền sư nói thế à. Cho nên thầy nghĩ rằng, sự gì thầy kể câu chuyện thì sư Bất Ẩn chúng vị biết rằng, khi cái tâm sân chúng ta nổi lên, thứ nhất, nhớ bài học thứ nhất là nói ngu nên khôn. Khi nổi giận lên chúng ta chặn cái miệng cười một cái, phải không? Cười cái nó giảm liền. Và đồng thời nhớ rằng khi mà gặp chuyện gì trái nghĩa lầm, chúng ta bắt chước nói là thế à. Cho nên ngoài vấn đề mà chúng ta có tâm từ bi, hạnh nhẫn nhục, thì chúng ta sẽ bớt sân hận đi. Thầy kể quý vị nghe câu chuyện này cũng thấy vui vui. Thầy hôm đó thầy đi giảng ở quận 8 đó. Thì đặc biệt cái chỗ thầy đến cái đạo tràng nào giảng cũng không có nhận tiền cúng dường của chùa. Thì cô trụ trì cũng mới nói như thế này: thôi ngày mai này có trai tăng, cô mời thầy đến dự lễ trai tăng. Thì hôm nay đó mình đi giảng, thì đến hồi nãy thỉnh sư rồi đến trống Bát Nhã niệm Phật rồi đưa đón cũng hay quá đi. Rồi ngày mai thầy đến đó để thầy dự lễ trai tăng. Mà cái chùa đó từ đó giờ thầy chưa từng đến lần nào mà giữ trai tăng, đi giảng thì có. Vô cái gặp cái ông gác cửa, ông thầy á nha, nói ông hình sự, ông nói trời đi đâu. Nói trời ơi, từ đó giờ mới thấy lần đầu ha. Nói tôi đi dự lễ trai tăng. Thầy ra ngoài kia ngồi, cái này có thiệt nha, thầy không dám nói dối chư tăng đâu. Ông tưởng thầy là tăng đồ lô gì đó, là không có mời mà tới hay gì đó, phải không? Tội nghiệp quý thầy đó lắm. Nhiều khi ở thất đồ này kia không có mời tới, thì ông đưa thầy vô cái dạng mà tăng đồ lô. Ông cho thầy ngồi mấy hiên. Thầy giờ mấy cái băng cái đá thì mấy quý thầy đã ngồi hết trơn, không còn chỗ ngồi. Thầy đứng sớ rớ đó. Ông nói, vừa nói đi lại đó, thầy muốn nổi sân lên, thầy nói thế à. Cũng được đi. Cái một hơi của cô Phật tử nói trời ơi, thầy này đi giảng ở chùa mình đó. Ông lại nói mô Phật bạch thầy, con xin sám hối. Thầy nói thế à. Hả, vô. Mà nói trong bụng thôi nha, nhưng mà nói ra ngoài nó còn canh khổ, khổ vô cùng khổ nữa. Vô trong thì gặp quý thầy lạ quắc, không có quen. Cho nên ở trong còn một ông thầy hình sự hơn nữa. Ông đi ngay là thầy. Thầy nói thật nha, thầy không bao giờ dám nói dối với chư tăng hết. Ông lại ông tưởng thầy tăng đồ luôn, mà lọt vô cửa đầu rồi. Bây giờ cửa thứ hai. À, ông đấy, chút nữa thầy không được vô đó ngồi. Cái vụ gì kỳ ấy. Đi ta tăng mà không được vô ngồi. Thầy nói thế ạ. Giờ không lẽ thấy về, muốn đi về rồi. Nó bức xúc quá đi. Thầy cũng ráng ngồi đó. Ngồi đó một hơi tới giờ 7-8 hòa thượng vô ngồi giữa. Thầy thì không dám ngồi giữa, thầy ngồi bằng tròn bên đây. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, đừng cho ông lại gặp thầy. Mới vừa giấy thì cái ông tới liền. Tôi nói thầy, hồi nãy thầy đừng có vô ngồi đây, tại sao thầy vô đây? Thầy nói thế à. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cứu con. Một chút xíu có sư cô trụ trì tới. Tôi nói thật với thầy, ni sư trụ trì mời tôi về đây đi dự lễ trai tăng. Đúng là hôm nay tôi đến không được, tôi đi giảng buổi sáng mà tôi phải dời lại buổi chiều đến dự lễ trai tăng cho cô vui. Nhưng mà tôi nói thẳng với thầy luôn đó, ngoài kia ông thầy kia đuổi tôi một lần, thầy đuổi tôi tới 3 lần. Ni sư trụ trì thôi, thầy thông cảm, thầy ở lại đi. Tôi nói thế về. Thầy không thể nào mà ngồi đó ăn cho vô hết trơn. Thầy nói thật với Phật tử, có chê thầy chịu, nó bể quá bể rồi. Cho nên thầy xách giỏ đi về. Về tới nhà gặp cô Năm. Cô Năm ơi, bữa nay chiều có gì ăn? Bữa nay có gì ăn không? Cô nó ba có đậu que chấm nước tương. Tôi nói cũng được. Cái trong đời tu chúng ta có nhiều cái rất vui, nhưng mà những chuyện xảy ra như vậy đó, cố gắng để kìm lòng mình. Sở dĩ thầy thấy buồn, thầy đi về là biết sao không ạ? Cái thầy học được cái bài học, từ đây về sau gặp chuyện đó cố gắng ngồi chứ đừng có về, mình thua người ta rồi. Vì thấy bản ngã của mình thấy mình có cái ta, chạm đến cái ta chịu không nổi, ta về, phải không ạ? Từ đây về sau gặp người ta đuổi xô gặp chục lần nữa, thầy dứt khoát không về. Cái gì có cái bản ngã, cái bản ngã của mình đó, cái bản ngã của mình nó làm cho mình khổ. Mình nghĩ rằng mình đi giảng mới đạo tràng, đến ta đóng tránh Bát Nhã rồi tiếp mình, bây giờ nó đuổi mình như đuổi ta, phải không ạ? Cho nên mình tự ái, mình bị chạm đến cái tự ái của mình, mà mình xách giỏ đi về ăn cơm với đậu xào chấm nước tương. Thì để về sau cũng học cái bài học, nếu gặp cái hoàn cảnh đó phải cố gắng làm sao nhẫn nại thêm nữa, thế à mãi mãi không bao giờ thế về nữa trên. Đó là cái chuyện mà thầy cũng nhẫn nhịn bắt chước thì sư Bạch Ẩn, nhưng giờ chốt nó cũng không được mấy tốt đẹp mấy. Cho nên thầy tin rằng tất cả chúng ta, cái sân này đốt biết bao nhiêu rừng công đức của con người, mà chúng ta chỉ không có làm việc ác, giữ năm giới, rồi bớt tham, bớt sân chút xíu, bớt si nữa là đủ rồi. Nhưng mà cái si ở đây thầy muốn nói như thế này nè, cái si ở đây là si mê, si là vô minh, si là nhìn không thấy lẽ thật, si là điên đảo, thấy cái giả cho là thật. Phật nói là si. Tiếng si này đó, ngày xưa thầy còn đi học á, có người bạn học chung lớp thầy, nó yêu một cái cô mà trưởng lớp của thầy đó, ông này ông lớn hơn thầy, học chung lớp, yêu say đắm vậy. Lúc đó là năm lập học lớp 12, thương lắm, ai cũng biết hết trơn. Cái trong lớp nói, anh Thành, anh trồng cây si con sưng á. Thầy nghe nó trồng cây si nó đã thiệt, rồi đó nghe nó cây si mê lắm. Ai về đi tu rồi biết cây si là trồng cây ngu. Bị thương người ta, thương người ta, ta không thương mình, rồi mình trồng cây si thương hoài. Tới ta có trồng cái ông bệnh mấy tháng luôn, mà bệnh đó thuốc trị không hết, bệnh tâm. Cho nên cái tâm của ta mà nó si mê rồi đó, thì nó điên đảo, mê lầm. Và cái si này nó làm cho ta, dẫn chúng ta đi vô lượng kiếp luân hồi sanh tử. Chúng ta hết si thì tham sân không còn. Cái si là cái cội gốc. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao triệt hạ nó. Đức Phật nói rằng nếu đọa địa ngục chưa mấy là khổ, làm ngạ quỷ chưa mấy là khổ, làm súc sanh chưa mấy là khổ, chứ si mê mờ mờ mịt mịt không biết lối đi, như người mù cởi ngựa đuôi mới là khổ thôi, phải không? Muốn hết si, chúng ta phải đốt ngọn đèn trí tuệ của mình. Mà muốn đốt ngọn đèn trí tuệ chúng ta, thì trước nhất chúng ta phải nhận rõ rằng đâu là lẽ thật, đâu là cái giả. Chúng ta biết cái thân này nó vô thường, nó là giả. Cái gì có hình tướng trên thế gian này đều giả, đừng có chạy theo nó để nó cuốn ta trong vòng luân hồi sanh tử. Ngày xưa lúc anh bạn thầy si mê cô đó, lúc còn trẻ si một người nào đó, thi hình ảnh đẹp đó, trong trái tim của anh ta có hình bóng người đẹp đó không à? Có không? Đi cũng nhớ nàng, đứng cũng nhớ nàng, ngồi cũng nhớ nàng, nằm cũng nhớ nàng, nằm chiêm bao cũng nhớ nàng nữa. Rồi bây giờ khi lớn lên, trải qua cuộc tình ngang trái đó, chúng ta sanh con đẻ cái, rồi 50 tuổi, 40 tuổi, chúng ta biết được đạo, đi vào chùa. Quả tim này dành cho Đức Phật A-di-đà, phải không? Đi, chúng ta cũng nhớ Phật A-di-đà. Ngồi cũng nhớ Phật A-di-đà, đứng nhớ Phật A-di-đà, nằm nhớ Phật A-di-đà, thậm chí ngủ chiêm bao thấy Phật A-di-đà. Khi chúng ta niệm Phật thì Đức Phật ngự trị trong tâm mình chắc chắn 100%. Khi nổi sân thì địa ngục hiện trong tâm mình. Khi si mê nổi sân thì địa ngục si mê, thì súc sanh hiện trong tâm chúng ta. Mà khi niệm Phật rồi thì lúc nào Giờ phút này quý vị còn chứa hình ảnh nào ngoài Phật A Di Đà không? Chắc còn lai đai phải không? Còn không? Mấy cô trẻ trẻ thế nào cũng còn à? Chứ Tăng Ni thì chắc chắn rồi. Phải không quý thầy biết cô à? Giờ chỉ có Quan Tham Bồ Tát A Di Đà trong tâm mình thôi. Hướng về Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới cởi bỏ cái lớp tóc này, chúng ta vào chùa. Còn những Phật tử chúng ta cố gắng làm sao thay thế hình ảnh Phật A Di Đà vào trong chúng ta. Đi đứng nằm ngồi như vậy chúng ta niệm Phật để tâm chúng ta yên định. Mà tâm định thì có gì? Có trí tuệ sáng suốt. Đốt ngọn đèn trí tuệ lên, chúng ta lúc nào phải cố gắng làm sao nhìn thấy tất cả cái gì có hình tướng trên thế gian nào đều là giả không thật. Chúng ta đừng có chạy theo nó là một. Thứ hai nữa, tâm ta trụ một chỗ, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, yên định như thế đó để trí tuệ sáng suốt. Trên đầu các Đức Phật, các Bồ Tát đều có hào quang, đó là ánh sáng trí tuệ của các ngài. Bây giờ chúng ta muốn có hào quang thì chúng ta phải làm sao đốt ngọn đèn trí tuệ trong tâm chúng ta, nó diệt đi để vô minh, diệt đi những tâm tối, diệt đi những phiền não, những khổ đau trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cố gắng tu thân, tu giới, tu tâm để chuyển hóa được cái niềm đau nỗi khổ tội lỗi từ vô lượng kiếp đến bây giờ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ: Kính thưa chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập Khóa Tu Phật Thất. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu ngày càng đông, bọn tụi chúng tôi đặt phương hướng xây dựng các hạt mục công trình tịnh viện pháp thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2014, được sự cho phép của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và sự đồng thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chùa Pháp Thường chính thức lâm trận tổ chức lễ đặt đá xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Trong việc xây dựng cần cầu giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ phần tịnh tài tịnh vật để công việc xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại số 0125888 3881, hoặc chuyển tiền vào số tài khoản 590 820 5147 389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản thế danh là Quyển Văn Quỳnh. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm mang lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Thường ngày 25 tháng 2 năm Giáp Ngọ, trụ trì Sa Môn Thích Thiện Pháp.